chào quý thính giả đến với chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Kính thưa quý vị, Đức Chúa Giêsu trước khi Ngài về trời đã ban cho các môn đệ của Ngài một điều răn mới, đó là họ phải yêu thương nhau như chính tình yêu mà Ngài đã dành cho họ. Quả thật vậy thưa quý vị, tình yêu thương là một món quà vô giá mà Chúa đã ban cho nhân loại, và đó cũng là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến toàn thể quý vị. Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về chương trình, về niềm tin hoặc muốn nghiên cứu về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị lắng nghe chương trình hôm nay.
Xin thân ái kính chào quý vị thính giả trên khắp cả nước. Cầu xin Chúa luôn ở cùng và ban phước thật nhiều trên đời sống của quý vị. Kính thưa quý vị, bệnh nhiễm trùng máu hay còn gọi là nhiễm trùng huyết là bệnh lý do các vi sinh vật xâm nhập gây ra. Nó khiến cho người bệnh sốt cao, loạn nhịp tim, thậm chí là dẫn đến tử vong chỉ sau một vài giờ. Nhiễm trùng máu là hội chứng rối loạn chức năng đa cơ quan. Hiểu đơn giản là hiện tượng vi khuẩn và ký sinh trùng xâm nhập vào máu. Nó được xếp vào những hội chứng lâm sàng nguy hiểm, với các biểu hiện như là tụt huyết áp, sốt cao, rét run, nhịp tim nhanh bất thường, rối loạn hô hấp và thay đổi tình trạng ý thức đột ngột. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về những vấn đề liên quan tới bệnh nhiễm trùng máu. Đầu tiên đó chính là bệnh nhiễm trùng máu có lây hay không. Bệnh nhiễm trùng máu tuy rất nguy hiểm nhưng trường hợp cấp tính thì không lây cho người bệnh và gia đình. Người thân có thể yên tâm không cần cách ly. Khi bị viêm nhiễm, người bệnh có thể sinh hoạt bình thường và có thể điều trị tình trạng viêm nhiễm hoàn toàn. Sau khi hết bệnh vẫn có thể sinh con, vì nó không lây lan qua đường máu từ mẹ sang con. Tuy nhiên, trong thời gian bị viêm nhiễm, người bệnh không được truyền máu hay là hiến máu để tránh các trường hợp sốc huyết khi dẫn máu cho người khác. Thứ hai đó chính là những ai có thể dễ mắc bệnh nhiễm trùng máu. Những đối tượng có hệ thống miễn dịch kém như là trẻ em, người cao tuổi, người đang bị bệnh nặng hoặc là người đang đặt ống thông tiểu, ống thở có khả năng mắc bệnh lý này rất cao. Khi mà cơ thể mất hàng rào bảo vệ chắc chắn sẽ tạo điều kiện cho các vi khuẩn gây bệnh xâm nhập. Thường thấy là vi khuẩn gram âm, gram dương, kỵ khí, tình trạng nhiễm ký sinh trùng trong máu nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời sẽ gây tổn hại đến các cơ quan khác, thậm chí là suy đa phủ tạng, rất nguy hiểm. Vì vậy, khi nhận thấy các dấu hiệu nghi ngờ viêm nhiễm trong máu, đặc biệt là trẻ nhỏ, nên đến thăm khám bác sĩ và điều trị càng sớm càng tốt. Thứ ba đó chính là các biểu hiện cảnh báo nhiễm trùng trong máu. Ban đầu, người bệnh sẽ có những triệu chứng mệt mỏi, sốt nhẹ, nhịp tim và nhịp thở cao bất thường. Do các dấu hiệu này khá nhẹ và chung chung nên nhiều người không chú ý. Nếu các trường hợp này kéo dài và có xu hướng nghiêm trọng hơn thì tốt nhất chúng ta nên đi khám bác sĩ. Trường hợp viêm nhiễm nặng sẽ có các triệu chứng như là khó thở, thường buồn nôn, tiêu chảy, lượng nước tiểu ít, tim đập nhanh, đột ngột thay đổi ý thức là dấu hiệu cảnh báo là chúng ta đang bị viêm nhiễm nặng, cần được điều trị gấp. Nếu không sẽ dẫn đến sốc nhiễm trùng và có thể gây ra tử vong bất cứ lúc nào. Và cuối cùng đó chính là bệnh nhiễm trùng máu có chữa được hay không. Với sự tiến bộ của y học, nên việc chẩn đoán và xét nghiệm máu hỗ trợ tim mạch, hô hấp và kháng sinh được tối ưu hóa trong chữa trị nhiễm trùng máu và mang lại hiệu quả rõ rệt, giảm rất nhiều ca tử vong. Nếu phát hiện và điều trị sớm, người bệnh sẽ giảm được rất nhiều rủi ro, biến chứng nguy hiểm, trường hợp kéo dài, bệnh tình hoặc là điều trị sai hướng thì khả năng chữa trị tương đối phức tạp và khá tốn kém. Quá trình điều trị gồm các bước chẩn đoán, xét nghiệm và xác định nguyên nhân mức độ bệnh tình, loại bỏ tận gốc các nguyên nhân gây viêm nhiễm, đồng thời hỗ trợ tuần hoàn và hô hấp cho người bệnh, điều chỉnh thăng bằng kiềm toan về trạng thái pH 7,4 để chống suy hô hấp gây tử vong đột ngột, hỗ trợ kháng sinh, tăng cường hệ miễn dịch và chống rối loạn đông máu. Trước khi dùng kháng sinh, người bệnh cần cấy máu và các bệnh phẩm khác để có thể lựa chọn kháng sinh phù hợp nhất. Kính thưa quý vị, hiện nay với sự xuất hiện của nhiều loại kháng sinh mới giúp cho người bệnh có thể hỗ trợ việc điều trị nhiễm trùng máu hiệu quả, giảm tỷ lệ tử vong đáng kể. Vì vậy, người bệnh không cần quá lo lắng, chỉ cần tập trung và hợp tác cũng như là tuân thủ đúng các chỉ định của bác sĩ sẽ có thể phục hồi nhanh chóng.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay.
Trân trọng kính chào quý ông bà, anh chị em. Chúng ta sống trong quốc gia đã trải qua nhiều năm tháng khi chúng ta đối diện với những tai họa của vũ khí ở trong một cái môi trường chiến tranh. Và sau đó chúng ta có những cái ngày im lặng, hòa bình. Ở trong thời đại chúng ta đã nghe đến vai trò của Pol Pot ở trong quốc gia Campuchia. Nhiều người Khmer đã bị giết một cách tàn bạo. Trong đệ nhị thế chiến, chúng ta đã biết vai trò của Đức Quốc xã Hitler và những người lính của Đức Quốc đã giết trên 6 triệu người Do Thái. Và nhiều cuộc bạo động khác được xảy ra ở Trung Đông, ở tại Châu Phi và nhiều quốc gia khác ở trên thế giới. Rồi chúng ta lại xem ở trong báo chí những kẻ giết người hàng loạt, những kẻ sát nhân tàn bạo thì thường bị tòa án xử tử hình. Có nhiều người nghĩ rằng những bản án tử hình, đặc biệt là với các quốc gia Bắc Âu, họ nói đó là hành động vô nhân đạo. Và xã hội của loài người phải làm gì đối với người sát nhân tàn bạo? Phương pháp nào là nhân đạo để có thể thi hành án tử hình? Bắn, ghế điện, chích thuốc độc. Người thì nghĩ rằng phạm nhân sẽ chết mau hơn khi bị treo cổ. Và những ý kiến này cho thấy người ta không muốn hành hạ, tra tấn phạm nhân cho đến chết. Nhiều người Cơ Đốc tin rằng Đức Chúa Trời chúng ta là đấng yêu thương. Và họ nói rằng nhưng kẻ ác cũng sẽ bị hành hạ để đền cho những tội lỗi của mình. Và nhiều tôn giáo cũng cho ông ta thấy có những địa ngục với những chảo dầu, có những quỷ sứ cưa lưỡi rồi chiên người ta ở trong vạc dầu, vân vân. Sự thật thì có đúng như vậy chăng? Việc gì sẽ xảy đến cho người làm ác? Đức Chúa Trời đầy tình thương và công bằng sẽ đối xử như thế nào? Đây là một nan đề. Chúng ta biết rằng đây là một sự khổ tâm cuối cùng của Đức Chúa Trời, đấng sáng tạo nên người thiện và kẻ ác, tức là nhân loại. Đức Chúa Trời cảm thấy thế nào về sự hủy diệt kẻ ác? Trong 6.000 năm của lịch sử, Ngài đã nài nỉ với chúng ta. Ê-xê-chi-ên đoạn 33 câu 11, Ngài nài nỉ như thế nào? Hãy nói cùng chúng nó rằng Chúa Giê-hô-va phán thật như ta hằng sống. Ta chẳng lấy sự kẻ dữ chết làm vui, nhưng vui về nó xây bỏ đường lối mình và được sống. Các ngươi khác xây bỏ đường lối xấu của mình. Sao các ngươi muốn chết ở nhà Israel? Bao nhiêu người làm cha làm mẹ đã khóc ở tại pháp trường, ở tại tòa án. Bao nhiêu người làm ông làm bà, làm chồng làm vợ đã đau đớn khi nghe tòa án tuyên bố tử hình người thân của mình. Tại sao người ta lại không muốn nghe lời kêu gọi của Chúa ngay từ lúc này? Tại sao mọi người lại thờ ơ với lời cảnh cáo của Ngài? Tại sao chúng ta lại bị đam mê theo thế gian và muốn chết mất ở trong niềm vui tội lỗi của mình? Đây là điều rất khó hiểu. Đức Chúa Giê-xu đã trả một giá rất cao cho sự cứu chuộc chúng ta qua thập tự giá. Đức Chúa Trời chứng tỏ rằng Ngài muốn cứu nhân loại thoát khỏi tội lỗi. Mặc dù tình yêu thiên thượng đã bày tỏ rất rõ ràng, nhưng nhiều người vẫn chưa đến với Ngài. Tội lỗi càng thống trị trên thế gian bao lâu thì sự khổ đau của nhân loại càng tăng thêm bấy nhiêu. Vì vậy tội lỗi phải bị tiêu diệt. Đức Chúa Trời có một chương trình nào để chấm dứt tội lỗi ở trên thế gian chăng?
Đức Chúa Giêsu phán rằng sự xét đoán là một biến cố ở trong tương lai, trong gian đoạn 5 câu 28 và 29. Giờ đến khi mọi người ở trong mồ mả nghe tiếng Ngài và ra khỏi. Ai làm lành thì sống lại để được sống. Ai làm dữ thì sống lại để xét đoán. Và trong 2 Phi-e-rơ đoạn 3 câu 10 viết rằng sông le ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm. Bây giờ các tầng trời sẽ có tiếng vang rầm mà qua đi. Các thể chất bị đốt mà tiêu tán. Đất cùng mọi công trình trên nó đều sẽ bị đốt cháy cả. Cuối cùng thưa quý bạn chị em, Đức Chúa Trời phải trừ sạch sự gian ác và chấm dứt tội lỗi bằng lửa. Những người cố tâm bám lấy tội lỗi sẽ bị hủy diệt. Đây là thời điểm đau lòng cho Đức Chúa Trời khi Ngài thấy lửa tiêu diệt những người mà Ngài đã chết để cứu cho họ, mà Ngài đã chết để cứu họ. Sự hủy diệt kẻ ác là việc làm khác thường đối với Đức Chúa Giêsu. Ngài đến thế gian để sống, để hy sinh, để giúp đỡ và để cứu vớt nhân loại. Thật là kinh khiếp và đau đớn khi Ngài phải làm công việc này. Ê-sai đoạn 28 câu 21 viết rằng làm việc Ngài là việc khác thường và công Ngài là công lạ lùng. Đó là việc Ngài phải tiêu diệt những kẻ đã từ chối lời kêu gọi của Đấng đã xả thân vì họ. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, đây là một sự thật rất là quan trọng ở trong đời sống của chúng ta. Chúng ta nên nhớ rằng không có người nào bị hủy diệt nếu người đó không từ chối cơ hội cứu rỗi. Đức Chúa Giêsu sẽ cứu hết thảy những ai tiếp nhận Ngài làm cứu Chúa. Tuy nhiên Ngài không thể nào cứu người nào từ chối ân điển mà Ngài ban cho. Kẻ ác bị diệt vì họ đã lựa chọn điều đó. Trong Ê-sai đoạn 65 câu 12: vì ta đã kêu, các ngươi không đáp lại. Ta đã nói, các ngươi không lắng nghe. Nhưng các ngươi đã làm điều ta ghét và đã chọn điều ta chẳng đẹp lòng. Như vậy thì quả ngục ở đâu? Kính thưa quý ông bà chị em, sự tin tưởng rằng khi kẻ ác chết họ sẽ bị thiêu đốt trong quả ngục, họ nằm ở trong lò luyện tội, họ bị hành hại ở trong giạt dầu, là điều trái với sự dạy dỗ của Kinh Thánh. Kinh Thánh không bao giờ nói điều này. Kẻ ác không phải chết để xuống âm phủ bị hành hạ, nhưng vẫn nằm trong mồ mả chờ đến ngày mà Chúa đến lần thứ hai. Nhưng nằm ở trong mồ mả để chờ ngày Chúa đến, và họ sẽ bị phán xét và có lửa từ trên trời đốt một lần, sau đó sẽ chấm dứt mọi việc. Ở trong 2 Phi-e-rơ đoạn 3 câu 7, Kinh Thánh viết một cách rõ ràng: trời đất bây giờ cũng để dành cho lửa. Lửa sẽ đốt nó đi trong ngày phán xét và quỷ phá kẻ ác. Kẻ ác sẽ bị phán xét trong thời kỳ 1000 năm đã mãn. Lúc đó những người ác sẽ được sống lại. Trong Kinh Thánh nói rằng chúng nó sẽ lên khắp các vùng rộng trên mặt đất, vây dinh thánh đồ và thành yêu dấu. Nhưng có lửa từ trên trời rơi xuống thiêu diệt chúng nó. Còn ma quỷ là đứa dỗ dành chúng thì bị quăng xuống hồ lửa và diêm. Đoạn sự chết và âm phủ bị quăng xuống hồ lửa. Hồ lửa là sự chết thứ hai. Kẻ nào không được biên vào sách sự sống đều bị ném xuống hồ lửa. Trong Khải Huyền đoạn 20 câu 9, câu 10, câu 14 và câu 15. Đức Chúa Trời không bao giờ dự định cho nhân loại bị thiêu đốt trong hồ lửa. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 25 câu 41 khẳng định: lửa này sắm sẵn cho ma quỷ và những sứ nó. Khi một người không muốn từ bỏ Satan, cố bám víu vào điều ác và tội lỗi, thì tất yếu phải nhận lấy hậu quả của sự lựa chọn trái luật pháp của họ. Đó là bị thiêu đốt cùng với Satan và tội lỗi. Như vậy chúng ta thấy rằng tội lỗi sẽ bị hủy diệt hoàn toàn. Muốn tận diệt tội lỗi, Đức Chúa Trời phải hủy diệt kẻ ác. Ngài là Đấng đầy tình yêu thương đến Ngài không lấy sự hành hạ tội nhân làm niềm vui thích. Hơn nữa đầy đọa kẻ ác đời đời kiếp kiếp là điều rất bất công. Những người chết có những kẻ rất gian ác, nhưng có những người chỉ thờ ơ lãnh đạm, không tin nhận Đức Chúa Giêsu là cứu Chúa mà thôi. Như vậy bắt tất cả cùng chịu khổ hình bằng nhau thì có công bằng hay chăng? Cuối cùng người ác bị hành phạt như thế nào? Ở trong Ma-la-chi đoạn 4 câu 1: vì này Ngài đến cháy như một lò lửa, mọi kẻ kiêu ngạo, mọi kẻ làm sự gian ác sẽ như rơm cỏ. Đức Giê-hô-va vạn quân phán: Ngài ấy đến thiêu đốt chúng nó, chẳng để lại cho chúng nó hoặc rễ hoặc nhành. Lửa từ trời xuống sẽ tẩy sạch tội lỗi và tội nhân khỏi thế gian. Trong Ê-sai đoạn 47 câu 14: kìa, họ sẽ trở nên như rơm rạ bị lửa thiêu đốt, họ chẳng cứu mình được khỏi quyền của lửa. Và trong Ma-la-chi đoạn 4 câu 3: chúng nó sẽ như tro dưới bàn chân ngươi. Như vậy kẻ ác sẽ bị thiêu đốt thành tro bụi. Trong Giăng đoạn 3 câu 36, Đức Chúa Giêsu phán rằng kẻ ác sẽ chẳng thấy sự sống đâu, và hình phạt tội lỗi là chết đời đời, chứ không phải là hành hạ đời đời. Họ bị thiêu đốt và tan biến. Ở trong Thi Thiên đoạn 37 câu 20 và câu 10 có nói: còn kẻ ác sẽ hư mất, những kẻ thù nghịch Đức Giê-hô-va sẽ như mỡ chiên con, chúng nó phải đốt tiêu, tan đi như khói. Và Kinh Thánh cho chúng ta biết: một chút nữa kẻ ác không còn, ngươi sẽ xem xét chỗ hắn thật không còn nữa. Làm sao Đức Chúa Trời có thể xóa sạch khỏi ký ức ta dĩ dãng u buồn? Trong Khải Huyền đoạn 21 câu 4: Ngài sẽ lau ráo hết nước mắt khỏi mắt chúng, sẽ không có sự chết, cũng không có than khóc, kêu ca hay là sự đau đớn nữa, vì những sự thứ nhất đã qua rồi. Lòng Đức Chúa Trời từ ái vô hạn, Ngài đau xót cho kẻ hư mất. Và Đức Chúa Giêsu nhân ái sẽ lấy khăn yêu thương lau ráo nước mắt cho chúng ta. Ngài sẽ xóa sạch những kỷ niệm u buồn ở trong quá khứ. Trong Ê-sai đoạn 65 câu 17 và câu 19: ta sẽ dựng nên trời mới đất mới, những việc trước sẽ chẳng nhớ nữa, chẳng còn nhắc đến nữa. Và Kinh Thánh cho chúng ta biết: tại đó sẽ chẳng còn nghe tiếng khóc lóc kêu la nữa. Kính thưa quý bà chị em, đây là một câu hỏi rất là quan trọng. Như vậy, để tránh chúng ta bị thiêu đốt vào quả ngục, tôi phải làm gì để được cứu? Khi mà vũ trụ cần phải được tẩy sạch mọi tội lỗi ở trong tương lai, thì chúng ta phải sống thế nào ngay bây giờ? Thứ nhất, chúng ta phải ăn năn tội mình. Ở trong Hai Phi-rơ đoạn 3 câu 9 nói rằng: Ngài lấy lòng nhịn nhục đối với anh em, không muốn cho một người nào chết mất, song muốn cho mọi người đều ăn năn. Ngài muốn cứu tất cả chúng ta. Ông bà chị em có muốn được cứu chăng? Chỉ qua việc dễ dàng là ăn năn những tội lỗi mình đã làm. Thứ hai, chúng ta phải nên thánh và tinh kính. Sứ đồ Phao-lô khuyên chúng ta trong Phi-líp đoạn 2 câu 12: lấy lòng sợ sệt run rẩy làm nên sự cứu chuộc mình. Khi Đức Chúa Giêsu đến thì mọi đất cùng mọi công trình trên đất đều bị đốt cháy. Và trong Hai Phi-rơ đoạn 3 câu 11 và câu 14 dạy cho chúng ta biết: vì mọi vật đó phải tiêu tán thì anh em đáng nên thánh và tinh kính trong mọi sự ăn ở của anh em là giường nào. Vậy nên hỡi kẻ rất yêu dấu, vì anh em trông đợi những sự đó thì phải làm hết sức mình, hầu cho Chúa thấy anh em ở bình an, không dấu vết, chẳng chỗ trách được. Chẳng bao lâu nữa, lửa sẽ tẩy sạch những tội lỗi của thế gian này. Đức Chúa Trời sẽ thanh lọc trái đất chúng ta, không để lại một dấu vết nào của tội ác. Mục đích của Ngài là gì? Là sửa soạn một thế giới hoàn hảo cho những người được cứu. Đức Chúa Giêsu là đấng nhân ái, khuyên nhủ chúng ta và nhờ ân điển của Ngài, cùng việc chúng ta dân giữ trọn vẹn 10 điều răn của Ngài và lòng tin nơi Đức Chúa Giêsu để chúng ta không phạm tội. Như vậy thì một câu hỏi quan trọng cho chúng ta giờ này: chúng ta lựa chọn con đường nào? Chúng ta thấy sự chết vĩnh viễn là một hình dung khủng khiếp. Kẻ ác sẽ mất sự sống đời đời, vì vậy niềm vui, hạnh phúc được sống vĩnh cửu với Đức Chúa Trời vượt khỏi tầm tay họ. Khi bị treo trên thập tự, Đức Chúa Giêsu đã đau đớn vì tội lỗi của nhân loại đã phân rẽ Ngài với Đức Chúa Cha. Ngài có kinh nghiệm nỗi thống khổ và sự chết đời đời. Khi kẻ ác nhìn vào tương lai đen tối, họ chỉ thấy sự hủy diệt vĩnh viễn. Họ phải chết mà không có hy vọng được sống lại. Nhìn vào đời mình, họ thấy biết bao nhiêu lần họ đã từ chối lời mời gọi thiết tha của Đấng Cơ Đốc. Cuối cùng, họ sẽ quỳ gối và chấp nhận sự công bằng, tình thương vô tận của Đức Chúa Trời luôn dành cho họ. Trong Philip đoạn 2, câu 10 và 11, Kinh Thánh khuyên chúng ta hãy chấp nhận Chúa ngay bây giờ. Đó là một giải pháp khôn ngoan nhất cho chúng ta, như 2 Cô-rinh-tô đoạn 6 câu 2. Đức Chúa Giê-xu muốn tha mọi tội lỗi cho chúng ta trong quá khứ. Và trong sách Ê-sai đoạn 43 câu 25 cho chúng ta biết, ấy chính ta là đấng vì mình ta mà xóa sự phạm tội ngươi. Ta sẽ không nhớ đến tội ngươi nữa. Đức Chúa Giê-xu đã vì chúng ta mà cứu tất cả chúng ta. Ngài sẽ rất đau lòng khi nghĩ đến có một người nào bị chết mất. Ngài thương bạn vô cùng. Ngài thương quý bà chị em vô cùng. Vì tình thương của Ngài mạnh hơn tình thương của người mẹ, to hơn tình thương người cha, và vĩ đại hơn tình thương của ông bà. Chúa đã phán bằng hình tượng của người đàn bà: dầu đàn bà quên con mình, ta chẳng quên ngươi. Này ta đã chạm ngươi trong lòng bàn tay ta. Ê-sai đoạn 49 câu 15 và 16. Ông bà anh chị em có cảm thấy tình thương của Chúa sâu xa và chúng ta muốn chấp nhận Ngài làm cứu Chúa của cuộc đời của mình hay không? Cầu Chúa ở cùng quý ông bà anh chị em. Cầu Chúa ban phước cho ông bà anh chị em, để chúng ta ăn năn tội mình, để chúng ta giữ sự nên thánh và tinh kính khi chúng ta chọn lựa một con đường ở trong Đức Chúa Giêsu, đấng yêu thương của chúng ta.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin mời quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Văn Năng Lương, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.